Hiệu sách Radio, quê nhà Thông Nhong, nhà văn Phan Su Yon.
Khi chuông điện thoại vang lên, tôi đang ngủ say. Tầm 2 tiếng trước, tôi vừa nốc sạch 2 chai rượu. Cơn say dai dẳng khiến đầu óc tôi ong ong. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến mẹ. Thế cơ ơi. Mẹ hả? Là chị đây. Mẹ vừa mất rồi. Tôi lắc lắc đầu thật mạnh, đang định đợi trời sáng thì sẽ giải quyết mấy việc rồi bay về Hàn Quốc. Vậy mà mẹ đã mất rồi ư? Tôi đã do dự khi nghe tin mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Thế là rốt cuộc không về được bên mẹ trong phút lâm chung rồi.
Chuyện ngắn Quê nhà Thông Nhong của nhà văn Phan Su Yon đoạt giải văn học Hàn Kiều năm 2015. Chuyện kể về nhân vật chính Hyun Taek trở về Hàn Quốc sau 20 năm sống ở Canada sau khi nghe tin mẹ qua đời. Thời gian này, anh bị mất 2 ngón tay trong một tai nạn nên thất nghiệp suốt 5 tháng và mới chỉ tìm được công việc mới chưa đầy 2 tháng trước. Hyun Taek vừa xuống sân bay Incheon đã bắt taxi đến thẳng nhà tang lễ ở miền quê Thung Yong, tỉnh Nam Gyeongsang. Đến nơi chưa? Mọi chuyện sao rồi? Có người phụ giúp không? Chị gái Hyun Taek nói có nhân viên công ty dịch vụ tang lễ phụ giúp và khách đến viếng cũng vừa đủ, không quá vắng vẻ. Chị đặt làm đám tang 3 ngày theo lời em, nhưng có sao không? Em không có thời gian đón khách viếng nhỉ? Đã nhập quan chưa chị? Chị định chờ em về, nhưng sáng mai phải làm lễ động quan rồi, không hoãn được nữa. Mà chị sẽ không đóng hẳn nắp quan tài vào, còn phải chờ nhà em về nhìn bà lần cuối chứ. Em về một mình, vợ em phải đi làm, bọn nhỏ thì vẫn đang học. Nghe chị kể có bạn bè đến viếng, Hyun Taek thấy có chút khó chịu. Vì những người bạn lâu không gặp, nhìn mặt còn ngờ ngợ, vậy mà lại đến đám tang sớm hơn mình. Anh chỉ muốn đến trong lặng lẽ và không chạm mặt ai. À, Hyun Choi hôm qua nó cũng đến đây. Nó là chủ tịch hội đồng môn đấy. Cái thằng đó đến làm gì chứ? Hyun Taek lớn giọng khi chị nhắc đến cái tên Hyun Choi. Tối muộn, khi đã vắng khách viếng, Hyun Taek mới ngồi trước linh cữu của mẹ. Mẹ nhìn trong ảnh rạng rỡ khác hẳn ngày thường. Ở phía dãy vòng hoa viếng đối diện, thấy có lấp ló tên giám đốc công ty thủy hải sản Baek Hyun Choi.
Đó là một vài ngày trước kỳ nghỉ hè năm thứ 2 ở trường trung học phổ thông. Mẹ thập thò trước cửa lớp gọi tên tôi, mặt sưng húp. Không cần nói gì, cứ đi vào lại là được. Mẹ chỉ cho tôi nghi thức viếng tang rồi thở dài thườn thượt. Con bắt buộc phải đi viếng à? Con phải đưa tiễn người này, không thể không đi được. Theo địa chỉ, tôi tìm đến một ngôi nhà kiểu Tây 2 tầng ở cạnh chợ lớn. Khi vừa đi lên sảnh chờ vào viếng thì tôi thấy Hyun Choi đang mặc áo vải bố, đeo khăn tang, tay chống gậy đứng đó. Hyun Choi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vội vội vàng vàng thắp nhang và khấn, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.
Chỗ này là chỗ nào mà mày dám đến hả? Ai cho mày quỳ ở đây?
Có một cụ già can.
Để cho đứa nhỏ nó tiễn biệt bố nó lần cuối.
Thấy vậy, mẹ Hyun Choi lại càng thêm giận dữ.
Bố cái gì mà bố? Các người đừng để bị lừa. Thằng này là cái thằng không cha cầu bơ cầu bất. Ai lại tin lời cái ngữ lăng loàn đi làm nghề hầu rượu? Nó muốn dây máu ăn phần nên mới cự con trai nó đến đây đấy. Đừng có mơ nhé.
Lúc đó, không phải vì Hyun Choi đang nhìn mình trừng trừng, cũng không phải do bà mẹ Hyun Choi đang điên cuồng chửi bới. Hyun Taek thấy hận mẹ vì đã đưa mình đến đây. Mẹ thật là ích kỷ khi muốn tôi phải làm tròn bổn phận của người con. hay đúng là bà muốn chia phần thật. Mẹ muốn đưa tôi ra như vẫy cờ để chọc tức những người trong ngôi nhà này. Những sự việc xảy ra ngày hôm đó, mặc dù có thể không ai sắp xếp trước, nhưng đã trở thành một nghịch cảnh, là ký ức ám ảnh suốt cuộc đời tôi. Sau hơn 15 năm sống nhà thuê ở Canada, Hyun Taek đã mời mẹ sang Canada 5 năm trước khi anh tậu được một căn nhà ở ngoại ô bằng một khoản thế chấp ngân hàng. Và vào một đêm khuya, Hyun Taek và mẹ đang uống bia. Khi ngà ngà hơi say, hai mẹ con lại khơi lại chuyện cũ.
Bố hứa sẽ nhập khẩu nếu mẹ sinh con trai. Park Hyun Taek, bố đã nhờ người đặt rồi viết tên này bằng chữ Hán, bằng bút nghiêng. Nhưng sau đó 2 tháng, người vợ cả cũng sinh con trai như thể ghen tị với mẹ. Vậy là tôi phải sống cả đời bằng họ mẹ, Park Hyun Taek. Nhưng mẹ thì vẫn giữ tờ giấy có viết tên Park Hyun Taek mà bố viết, quý như tính mạng. Tại sao mẹ phải sống ở đó, ngay bên cạnh những người không coi chúng ta ra gì? Rồi cả làng ai cũng biết, chỉ trừ mỗi mình con. Mẹ không sợ người ta dị nghị, chê cười hay sao? Sống gần như vậy thì bố con mới không quên con, mà những người chỉ tay nói xấu sau lưng sau này sẽ trở thành nhân chứng cho con, chứng minh con là dòng giống của bố. Thực ra, mẹ còn mong họ cứ bàn tán thật nhiều vào. Con đường đường là con trai cả, cớ sao lại phải bỏ trốn? Nếu bố con không đột ngột mất sớm như vậy, thì cũng không bỏ rơi con đâu. Tôi nằm yên và nghĩ về thời gian ở quê nhà, nơi mẹ nhất quyết bám chặt, còn tôi thì tìm mọi cách để trốn thoát nó. Mẹ không hối tiếc điều gì.
Giáo sư Bang Min-ho, khoa ngữ văn trường Đại học Seoul, giải thích về lý do người mẹ không thể rời quê hương Thông Nhong.
Thông Nhong이라고 하는 것이 소설의 주인공에게는 정말 아픈 기억.
Thông Nhong là ngọn nguồn của những ký ức đau buồn, tủi hổ với nhân vật chính, nhưng cũng là nơi người mẹ cả đời báu phiếu. Ngay cả sau khi đẻ con với người đàn ông khác, thì mẹ cũng nhất quyết không chịu rời Thông Nhong và bà chấp nhận mang tiếng cả đời. Nhưng người con trai thì không thể sống trên mảnh đất này. Anh muốn đến một nơi tự do, không liên quan đến danh phận hay địa vị, đã ám ảnh cả tuổi thơ của mình.
Hôm đó, mẹ cũng khuyên là nên gặp Hyun Chol, vì dù sao cũng là máu mủ ruột già. Nhưng Hyun Taek nổi giận. Sau đó, mẹ quay trở lại Hàn Quốc. Chưa được đầy 2 năm thì Hyun Taek bị tai nạn, mất 2 ngón tay. Tôi dặn vợ không được nói với mẹ hay bất cứ ai ở Hàn Quốc về tai nạn này trước khi vết thương ở tay lành lại. Dường như nếu không có ai biết thì tôi sẽ dễ dàng vượt qua hơn.
Hyun Taek, nhận một chén này. Là Chong Sop, người bạn khá thân hồi trung học. Tôi đặt tay lên vai Chong Sop, vừa buồn vì nỗi đau mất mẹ, lại vừa vui vì được gặp bạn cũ. Có lúc tôi quên mình đang ở đám tang mà bật cười ha hả vì lời đùa của bạn bè xung quanh. Khi bắt tay với bạn bè, tôi suýt mấy lần giơ tay trái. Bây giờ lúc nào tay trái tôi cũng nắm chặt. Bàn tay có 2 ngón bị đứt 1 đốt. Khi nắm vào không ai nhận ra, nhưng khi xòe ra thì trống trải vô cùng. Từ những lỗ hổng này, tiền xu rơi, đinh cũng rơi, nước rửa mặt cũng rơi. Sống ở Canada thích lắm hả? Rượu soju khiến tôi thấy ấm hẳn. Nghe nói là cậu thành công ở đó lắm hả? Mua nhà to, xe xịn này. Tôi chỉ cười nhạt, không gật mà cũng không lắc.
Những người bạn cũ ở quê cũng không biết về tai nạn của Hyun Taek. Nhà phê bình văn học Chun Soo-young phân tích tâm trạng của nhân vật chính.
Hyun Taek cũng chỉ muốn lặng lặng về mà không cho ai biết. Thân hướng về cố hương, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn chỉ muốn thoát khỏi nó. Khi bị tai nạn cũng mất 2 ngón tay ở Canada, anh cũng giấu tất cả mọi người và nắm chặt bàn tay lại trong suốt buổi nói chuyện với bạn cũ. Chi tiết này cho thấy rõ quê hương không phải là nơi thoải mái để Hyun Taek có thể bày tỏ cảm xúc thật của mình và liên tục phải che giấu bản thân khi trở về đây.
Thực ra không phải Hyun Taek không nhớ quê, Đã nhiều lần anh nhắm mắt lại và tưởng tượng về bờ biển xanh của Thông Nhong. Khi công việc không suôn sẻ, tôi chỉ muốn quay về nằm dài nghỉ ngơi. Khi thành công, thuận lợi, cũng lại hí hửng muốn khoe với mọi người ở quê đầu tiên. Nhưng tôi không trở về. Không phải vì người mẹ đã nuôi tôi trong hàng cọp, cũng không phải vì người bố chưa gọi tên tôi lấy một lần. Chỉ là vì tôi có cảm giác mình không thể được là chính mình ở nơi ấy, nơi đã chứng kiến, nơi có ký ức mà không bao giờ tôi cho phép bản thân quên đi. Tôi không thể chịu được cảnh phải sống với thân phận đã được những người ở đó định đoạt sẵn cho mình. Hyun Chol đến đám tang vào khoảng 2 giờ sáng. Anh ta quỳ sụp hồi lâu trước linh cữu mẹ. Lưng đã hơi còng, tóc cũng đã muối tiêu. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Hyun Chol ra về. Dường như cơn mệt mỏi lan khắp người Hyun Thaek. Anh đứng không vững. Không gian tĩnh lặng như tờ, cũng không còn nghe thấy tiếng khóc của đám tang bên cạnh. Hyun Thaek và chị ngồi dựa vào tường, cách xa nhau một khoảng.
Chờ đến 9 giờ sáng mai là làm lễ động quan, rồi đến lò hỏa thiêu luôn đấy nhé. Để em mang một chút nhúm cho của mẹ đi, sang bên đó còn có bọn nhỏ nữa, chứ không có gì của bà thì buồn lắm. Hyun Thaek buồn ngủ và mệt rũ nên nói trong mơ màng. Hyun Thaek này, Hyun Chol nó đối xử tốt với mẹ lắm, em có biết không? Không biết đúng không? Lời nói của chị thoang thoảng bên tai như trong mơ. Sau khi em đi ra nước ngoài, mẹ Hyun Chol mất. Cậu ấy tìm đến và nói muốn chăm sóc mẹ như mẹ đẻ. Và cậu ấy thấy mình cũng có một phần lỗi khi khiến em không thể sống ở quê. Cậu ấy nói mẹ cứ coi mình như Hyun Thaek. Ban đầu mẹ không đồng ý, nhưng về sau cũng quý lắm. Gọi nhau là mẹ con. Những ngày lễ Tết, ngày cha mẹ, chuyển mùa, cậu ấy cũng đến biếu con cá, chút quà, chu đáo lắm. Tiếng kể thủ thỉ của chị ngọt ngào như lời ru. Thách này, em xòe tay ra đi chứ. Ngủ mà vẫn nắm tay thế hả? Có ai đó sờ vào tay tôi, nhưng không biết là mẹ hay chị, là mơ hay là thật.
Nhà phê bình văn học Chon Soyoung phân tích chi tiết cuối truyện.
Ở cuối tác phẩm, dường như mối tủi hận buộc chặt lấy trái tim Hyun Thaek bấy lâu nay mới được nới lỏng ra đôi chút. Hyun Thaek cảm nhận có ai đó đang vuốt ve bàn tay mà mình cố tình che giấu và chắc hẳn đến một lúc nào đó trong cuộc đời anh có thể thoải mái xòe được bàn tay bị thương ấy. Đoàn kết này khẳng định sức mạnh của quê hương. Có người rời quê vì hoàn cảnh bất khả kháng, có người lại bỏ quê thì những ám ảnh đau thương trong quá khứ như Hyun Thaek. Nhưng trong cuộc sống, ai cũng sẽ có lúc ngoảnh về nhớ quê, vì quê hương là trường khế ngộ, là cội nguồn sinh dưỡng.
다름 아닌 나의 뿌리가 자란 곳이 고향이기 때문이죠.
Các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn Quê nhà Thông Nhong của nhà văn Pan Suyon. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.